chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiên toàn. Mùa vọng là thời gian nhắc nhở cho con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu. Vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bây giờ, thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy, anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề, vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bắt đầu bước vào năm mới, có thấy vui không? Thì xưa mỗi lần năm mới là nghĩ đến Tết, Tết mới rồi có quần áo mới, rồi có tiền lì xì mới, cái gì cũng mới. Nhà cửa mới, giường, mọi thứ mới. Nhưng mà có một cái, chúng ta tự hỏi, còn thêm tuổi mới nữa chứ, thì cũng có. Nhưng mà có một cái mới mà mỗi người chúng ta tự hỏi coi là cái gì? Rồi thưa cha là có xe mới chưa? Rồi thưa cha có điện thoại mới chưa? iPhone 13 có chưa? Rồi thưa cha có xế hộp mới chưa? Rồi bây giờ có việc nhiều thứ mới lắm. Vẫn còn một thứ mới nữa chưa? Đó mới là quan trọng. Cái đó mà không có thì tất cả các cái khác đều cũ hết. Tất cả các cái khác đều không có giá trị, đều là đồ cũ, second hand. Nếu mà không có cái này mới này, thưa anh chị em, cái mới đó là cái gì? Đó là tâm hồn mới, con người mới. Và thưa cha, con người mới đấy cha. Bảo sao mới cô? Cha có nhìn thấy cô đẹp không? Bảo đẹp. Cái gì cũng mới hết. Sao vậy? Cô mới đi Thái Lan với đi Hàn Quốc về đấy cha. Mũi mới, mắt mới, cằm mới, tóc mới, cái gì cũng mới hết đấy. Nhưng mà có một cái là sao? Hồi trước khi đi Tân Trang, cô cãi nhau với chồng. Bây giờ Tân Trang xong về, chồng vẫn cãi nhau với cô ấy. Chỉ có cái bên ngoài nó mới thôi, chứ còn bên trong nó vẫn cứ đồ cũ không à. Vì nếu mà cô về cô trở thành một người vợ hiền, rồi một người mẹ nhân từ, đầy lòng thương xót với chồng với con, à mới đấy. Ủa cô này công nhận này mới này cha. Mới sao? Hôm giờ cô ăn chơi lắm, nhưng mà từ ngày mà cô ấy nghe bài giảng lòng Chúa thương xót, hôm giờ ăn chơi nhưng mà bị giãn cách cái xã hội đó, đâu có đi được. Muốn ăn chơi giờ cũng không ăn chơi được. Ở nhà buồn quá, con đến cô tặng cho cô cái máy. Tại vì thấy cô buồn, cô chẳng biết làm gì, cô nghe xong hết giãn cách xã hội, hết khoảng 5 tháng. Bây giờ gặp con người của cô ấy, trước đeo chuỗi, không phải chuỗi lòng thương xót, mà chuỗi cà ra, chuỗi hột xoàn, không biết thật hay giả con đâu có biết, nhưng mà đeo nhiều lắm cha. Còn bây giờ bỏ, đeo chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót. Trước mở miệng ra là khoe ăn chỗ này chơi chỗ nọ chỗ kia, còn bây giờ mở miệng ra là lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Ngồi trước mỗi khi đi ngủ là phải coi hết bộ phim này bộ phim kia, bây giờ là không nghe giảng, không bảo tin thác chấm nét là không ăn, không ngủ được. Bây giờ con người cô ấy là mới đó. Đó mới là thứ mới thiệt đó, thưa anh chị em. Chứ không phải mới nhà, mới cửa, mới xe, và mới quần, mới áo, mới mũ, mới tắt, mới tai, mới đủ mọi thứ bên ngoài. Không, mới là cái đó. Vậy thì thưa anh chị em, trong 40 ngày, trong 4 tuần chứ, mùa chay mới là 40 ngày. Còn mùa vọng ta chỉ có 4 tuần lễ thôi, tứ tuần tĩnh tâm. Mỗi ngày anh chị em xin Chúa cho con mới một chút. Mới ngày không an toàn đâu. Cái gì mà nó mới ngày thì nó bạo phát, nó bạo tàn, không nên. Từ từ, mỗi ngày cho con mới một chút. Trước con hay chửi thề, tập bớt chửi thề đi một chút. Trước con hay cãi lại, ai nói gì là con cãi, bây giờ bớt cãi lại một chút. Trước ai mà nói xấu con cái là mặt con buồn như là lá mùa thu, bây giờ ai nói xấu con không buồn đã, từ từ đã, rồi bắt đầu con tiến tới mỗi ngày mới một chút, mỗi ngày mới một chút, phải như vậy cơ. Chứ còn mà ai mà đùng cái bảo biển nó quay 100% rồi, coi chừng. Nó hứng như vậy mà mốt ông, tại vì có những người tôi thấy số sáng lắm, giang tay được quyên cầu nguyện số sáng. Ê, 3 tháng sau lại thấy đi nhậu rồi. Bảo sao vậy? Trước thì tưởng làm vậy để mà trúng số, mà người đọc kinh mãi không thấy trúng số gì cả, thôi đi ăn chơi tiếp. Cho nên có người bảo mùa vọng này cha có tĩnh tâm đâu không? Bảo các nhà thờ bây giờ cha nào cũng muốn tổ chức lắm, mà chỉ sợ dịch cho đến lúc nào tổ chức làm sao. Thứ hai nữa là tổ chức thì phải mời cha khách đến giảng thì phải có người nghe. Mà giờ lại không cho số người tham dự, chỉ có 60 người thu nhà thờ cả 2.000 người. Mà giờ nó rộng mênh mông như vậy, 60 người ngồi thì nó như cái sa mạc ấy. Cha giảng tĩnh tâm cũng không có cảm thấy được hứng khởi lắm. Mà vậy cha có tĩnh tâm không? Mà có chứ. Mà cha tĩnh tâm ở đâu, ở xứ nào, bao nhiêu ngày? Tôi tĩnh tâm từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng đến ngày 24 tháng 12. Hết mùa vọng. Mà thưa cha tĩnh tâm rồi sao con đi với? Rồi không cần đi, ở nhà cũng được. Bỏ ở đâu? Lên mạng. Lên mạng. Chúng tôi sẽ tĩnh tâm cùng với anh chị em suốt 4 tuần mùa vọng. 4 tuần mùa vọng không biết được bao nhiêu ngày. Tại vì nó tùy theo sắp xếp của lịch phụng vụ. Có khi mấy Chủ nhật thứ tư mùa vọng là Chủ nhật, xong tới thứ ba, thứ tư là nó em rồi, không biết, không chừng. Nhưng mà cứ hết mùa vọng, thưa anh chị em, đến ngày 24 tháng 12, để chúng ta mừng Chúa Giáng sinh đêm 24 tháng 12, một con người được Chúa đến đổi mới hoàn toàn. Được bao lâu? Không biết. Cứ cố gắng cái thiện chí của anh chị em mình mới là quan trọng. Các thánh cũng phải, đâu phải đùng cái lên thánh. Tập từ 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 từ. Có bao nhiêu vị thánh là một thời ăn chơi, một thời lăng bạt kỳ hồ, cũng một thời đứng đường đứng chợ vân vân. Cũng con rơi con rớt vân vân. Nhưng mà rồi các ngày được Chúa tác động, được Chúa biến đổi, và các ngày quyết tâm làm lại cuộc đời của mình. Vậy thì tôi và anh chị em chúng ta cùng xin Chúa giúp cho con. Tôi cũng chẳng tốt lành gì, tôi cũng phải làm mới lại. Bỏ xe cha sao rồi, cái này là xe mới làm mới lại rồi làm gì? Thay máy đổi sườn. Cái xe có cái sườn với bộ máy, tôi thay máy tôi đổi sườn luôn. Phải chấp nhận đổi mới như vậy. Tôi cũng cùng với anh chị em, chúng mình đều là những con người tội lỗi mà thưa anh chị em. Đều là những con người khao khát Chúa đến với con. Khao khát lòng thương xót của Chúa. Khao khát được ghim mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Vì tại sao? Người nào có dơ thì mới đi tắm chứ. Mà con thấy con dơ quá, tội lỗi quá, rửa không xong phải ghim vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình. Để con nhận biết rằng con chỉ là kẻ nghèo khó. Mỗi người chúng ta đều là những người nghèo khó. Cần ánh sao lòng thương xót Chúa chiếu rọi vào những kẻ nghèo khó. Ánh sao lòng thương xót chiếu rọi vào kẻ nghèo khó. Rồi mỗi một người cũng trở thành ánh sao dẫn người khác đến với lòng thương xót của Chúa. Giờ xin anh chị em đề nghị với anh chị em thế này, là mỗi người bắt đầu từ hôm nay, một người đi tìm một người đến để tĩnh tâm đi. Anh tìm bà xã của anh, đừng có đi tìm cô hàng xóm để xin tội rồi, nhớ không? Còn chị cũng vậy, chị đi tìm bạn trai của chị ấy, chứ đừng đi tìm bạn của bạn trai rồi lại rách việc ra. Thì anh chị em cứ mỗi người ta đi tìm một người thôi. Hai người thì sao? Quá tốt. Nhưng mà ít nhất là được một người cái đã. Ví dụ nhóm của chúng ta bị nhóm đang là 20 người, mà 20 người mỗi người đi tìm một người thì thành mỗi bao nhiêu? 40. 40 mà đi tìm thành bao nhiêu? 80. 80 thì thành 160. Cứ vậy nhân lên. Tìm một người thôi. Trong cả mùa tĩnh tâm này tìm được một người cũng được. Mà mỗi ngày tìm được một người càng tốt nữa. Đó, cụ thể là những việc đó đi. Trở thành ánh sao cho kẻ khó nghèo. Những người khó nghèo là những người khao khát Chúa. Là những người thấy được mình khốn cùng. Dù rằng mình sống trên nhung lụa gấm vóc giàu sang hay là gầm cầu xó chợ, cũng là kẻ khó nghèo trước mặt Chúa. Bảo thế cha vậy tĩnh tâm ánh sao cho kẻ khó nghèo vậy, đại gia có tĩnh tâm không cha? Chúng con là giới trưởng giả có tĩnh tâm không cha? Con là giới cậu ấm cô chiêu, con nhà con không có thiếu thốn gì, có phải tĩnh tâm không cha? Có không?
Có chứ.
Tôi nói là khó nghèo về mặt tinh thần thì sao? Khó nghèo vì mình chỉ biết tiền mà mình không biết Chúa. Khó nghèo vì mình chỉ biết mình mà không biết đến người khác. Còn nếu mà tôi tĩnh tâm rồi thì tôi có tiền, có của, tôi trở thành ánh sao cho người nghèo khó bằng cách là giúp cho những người nghèo khó ấy thấy được lòng thương xót của Chúa. Qua tấm lòng thương xót của tôi chia sẻ, tôi có gạo, tôi chia gạo, có mì, chia mì, có nhu yếu phẩm, chia nhu yếu phẩm, có đồ chơi cho mấy em thiếu nhi, ông già Noel đi phát quà, thì làm những đồ chơi đó. Trước bây giờ Noel chỉ nghĩ đến gia đình mình thôi, chỉ nghĩ mua quà cho con, cho cháu mình thôi, rồi mở quà, rồi hưởng quà. Nhưng mà không nghĩ đến là quà cho kẻ khó nghèo. Trong cơn đại dịch này, rất nhiều gia đình thất nghiệp, rất nhiều gia đình phá sản, rất nhiều gia đình không cơm ăn áo mặc thuốc uống. Về sau đây, thì mỗi người trở thành ánh sao cho họ đi. Trong cái đêm tối mù mịt này này, trong cái đêm tối mù mịt này mà có một ánh sao, một ánh lửa, làm cho mọi người khơi lên niềm hy vọng. Ta đang sống trong mùa vọng mà, mùa của niềm hy vọng. Mình hy vọng và gieo niềm hy vọng cho người khác. Đừng tắt đi những ánh sao. Chúng ta còn có tí niềm hy vọng mình dập luôn. Gặp mình là toàn nói chuyện tiêu cực thôi, toàn nói chuyện mù khú thôi, toàn nói chuyện chán đời thôi, rồi than thân trách phận thôi. Người ta đã thất vọng, người ta gặp mình thì người ta tuyệt vọng luôn. Không, tôi gặp được anh, tôi thấy yêu đời hơn. Tôi gặp được em, tôi thấy mến Chúa hơn. Tôi gặp được nhóm lòng thương xót Chúa, tôi thấy vẫn còn hy vọng. Tôi tuyệt vọng lắm rồi. Để mọi người gặp mình đều có thể, mình hãy nói với họ rằng là đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Để mình có thể hát với họ rằng hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền, hy vọng đã vươn lên. Nói với mọi người như vậy. Con cái của lòng Chúa thương xót là con cái của niềm hy vọng. Vì mình tin chắc chắn, mong đợi ngày Chúa đến. Chúa đến để tỏ quyền năng của Chúa ra, tỏ lòng thương xót của Chúa ra. Đây là giờ của lòng thương xót đây. Và giờ của sự công thẳng tỏ ra thì mình vẫn đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Tại sao? Tại vì mình đã sẵn sàng rồi. Mình đang nuôi niềm hy vọng đó mà. Tôi đang chờ người yêu đến mà người yêu đến tôi buồn, sao được tôi sợ, sao được tôi phải ôm chầm lấy. Em. Chút chứ. Sao lại, người yêu tôi sắp đến rồi mày ơi, chết rồi. Anh nói như vậy có nghĩa là sao? Anh đang ngoại tình. Anh, chồng em nó về rồi anh. Vậy là cô đang ngoại tình. Chờ chồng, chờ người yêu phải trong cái niềm hân hoan phấn khởi. Nghe tiếng hăng giọng, nghe bước chân đi là thấy rộn rã lên rồi chứ. Và ngửi thấy mùi người yêu mình nữa, rồi còn phấn khởi cỡ nào. Giống như ngửi thấy mùi đang đói mà ngửi thấy mùi thịt nướng chẳng hạn. Thế thì khi mình chờ Chúa đến, mong Chúa đến, mà mình đã sẵn sàng rồi thì đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Đứng thẳng và ngẩng đầu lên, thưa anh chị em, để cho bất cứ cái biến cố gì nó xảy đến, điềm lạ, trăng sao gầm thét, rồi người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, các quyền lực trên trời sợ lay chuyển. Đó là những người không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, họ mới sợ hãi như thế. Còn ta sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. thấy Chúa mà chúng ta mong đợi. Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đang đến trong đám mây đầy vinh quang và quyền năng của Ngài. Chúa, con à, chờ Chúa hoài à. Hôm giờ đói quá, khổ quá, khát quá. Chúa, khát Chúa, mong Chúa, chờ Chúa, đợi Chúa. Giống như Faustina mà gặp Chúa. Chúa hiện ra Faustina. Khao khát mong chờ Chúa từ sáng đến giờ. Rồi có vị thánh mà cha Linh Hướng không làm lễ được, đi vắng, không làm lễ được. Ngồi khóc. Sao vậy? Con nhớ gì? Nhớ Chúa. Tại vì hàng ngày thì được dâng lễ, tham dự thánh lễ, được rước Chúa vào lòng. Còn vì cha đi vắng, không có cha đi làm lễ, cho nên là sáng giờ mà mong, chiều giờ vẫn mong, khát Chúa, mong Chúa, chờ Chúa. Còn mình, mày quá, mày ơi, sao vậy? Giãn cách, nhà thờ đóng cửa, lễ online, khỏi phải đi đến nhà thờ. Khỏi đến nhà thờ có được rước lễ không? Không, chỉ được rước lễ thiêng liêng thôi. Mừng quá. Trời ơi, mừng quá mày ơi, có chuyện gì vậy? Trời ơi, sao chuyện gì vậy? Mai hết giãn cách rồi, được đi chơi. Trời ơi, đất hỡi. Tưởng là nó hết giãn cách, nó được đi nhà thờ chứ. Ai ngờ hết giãn cách, được đi chơi. Thưa anh chị em, đó, nếu mà trong những ngày tĩnh tâm này, mình chỉ xin Chúa cho mình được cái lòng khao khát đó. Xin Chúa cho con được cái lòng khao khát đó. Con mong Chúa, con chờ Chúa, con đợi Chúa. Ta bảo là mong như mong mẹ về chợ. Xưa còn bé chứ giờ, nó chả mong chẳng đợi gì hết. Đồ ăn có sẵn trong tủ rồi, ăn nó còn chưa thèm ăn cho. Mẹ đi chợ nha, đồ ăn để sẵn trong tủ cho con đói thì cứ lấy mà ăn, thích thì cứ lấy mà uống. Còn đâu cái cảnh mong đợi mẹ về chợ như chúng tôi ngày xưa nữa. Một đồng bánh đa thôi, có cái miếng bánh đa nó bằng cái bàn tay này mà bẻ ra, bốn chị em bẻ ra còn đỡ dưới cái vụn với cái mè nó rớt xuống, chấm 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 lên miệng, thèm đói khát như vậy. Nhưng mình phải thèm đói khát như vậy. Vậy thì làm sao để mình giữ được không lo sợ? Thì đây, Chúa nói, anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Lo ăn, lo nhậu, lo ăn, lo chơi. Mới hết giãn cách hở ra một tí lại bắt được 10 bà đánh bài cả 100 tỷ tiền bỏ ra. 10 bà đưa lên hình ảnh, xấu hổ quá sức. 100 tỷ bạc cứu được, vớt được biết bao nhiêu người. Rồi vừa mới hở ra tí lại bay lắc trong quán karaoke mở chui, rồi nhậu, rồi gái gú chui rút, xích xì ke ma túy, rồi đánh bài không ấy thì cả 10.000 tỷ. Mới học lên lớp 5, thương chiêm. Rồi thậm chí đi giãn cách nữa, mới còn đâm chết nhau nữa, mới chết mới khổ thôi chứ. Thế thì thứ anh chị em, người ta chè chén say sưa và lo lắng sự đời quá. Biết giờ con ăn sao, con sống sao, cha ơi, giờ khó khăn quá. Tôi nói khó khăn chung của cả xã hội, không phải mình chị đâu mà chị than dữ vậy. Mở ra là than thở lo lắng. Rồi người nghèo cũng lo, rồi người giàu cũng khóc, nên chứ mới chết chứ. Rồi dự án của con 100 tỷ giờ nó nằm, bây giờ khổ quá cha. Mà cái dự án 100 tỷ nhưng mà anh còn nhà ông, dạ thì con còn mấy căn. Một cái đảo Phú Quốc, một cái đảo Kim Cương, một cái Phú Mỹ Hưng. Vậy mà vẫn cứ lo. Lo khi lo dữ vậy. Lo qua đi, lo lắng sự đời, chẳng thấy bao giờ than thở lo lắng này. Chơi giờ sao mà lòng thương xót Chúa được lan tỏa đến mọi người cha nhỉ? chơi làm sao mà tổ chức tĩnh tâm, chứ giờ không có tĩnh tâm bổ vọng, nhà thờ vẫn chưa được mở cửa hoàn toàn, chưa được tự do hoàn toàn vì sợ lây lan. Mà nhiều khi đi tĩnh tâm mà ngồi thấy người ta ho cái mình mất hết tĩnh tâm luôn. Khổ ghê. Hay là đứa nó bảo hôm nay con không đi lễ Chủ nhật được, sao vậy? Tại con bị ho. Thế ho mai cứ đi chứ có sao đâu. Mà con sợ đến thì con ho với người bên cạnh họ lo. Con ho thì họ lo. Họ lo vì thấy con ho. Thì chị em, thì thôi, lo lắng sự đời mà không lo phần hồn mình trước đi. Liệu đêm nay Chúa cất ngươi về thì những cái của cải đó ngươi để cho ai? Hả? Để cho ai? Mà tại sao lo dữ vậy? Thế ra con gửi nhà băng, bây giờ con làm di chúc, bây giờ mà làm di chúc mà chia rồi lỡ rồi nó không biết rồi nó đánh nhau cũng chết. Mà không chia trước mà lúc con chết nó đánh nhau rồi còn chết hơn. Câu nhà 85 mà, vợ 83 gọi điện thoại hai ông bà than. Trời, giờ con lo quá, giờ sao giờ? Mấy căn nhà giờ chia làm sao giờ? Giờ mới bán được căn nhà 35 tỷ giờ chia làm sao giờ? Gửi ngân hàng hết được không cha? Tôi cười tôi bảo, gửi lòng thư cho Chúa đi cho nó chắc ăn. Gửi ngân hàng biết đâu được, rồi chia tụi nó cũng đánh nhau, gửi hết cho lòng Chúa thương xót đi. Bảo, nhưng mà con vẫn sống. Để giờ con sắp chết con gửi. Sao biết bà sắp chết mà tôi đến tôi lấy. Tôi chọc bà vậy. Thì thưa anh chị em, gần chết rồi mà vẫn còn phải lo. Tội chứ. Mà nhà nó có phải là nghèo khó gì đâu. Đứa con đứa bên Mỹ, đứa bên Pháp, đứa Việt Nam, đứa nào cũng nhà cao cửa rộng hết. Vậy mà để cho hai bà phải lo. Không phải bảo bà đừng lo, bà càng lo hơn. Thì thưa anh chị em, trong khi đó tôi đến mấy bà nhà quê cười kha kha, cha còn mấy không cha, đưa con đi phát cho cha. Rồi con mấy chiếc con mua giờ hết tiền rồi, có tiền nhiêu mua nhiêu hà, phát hết trơn hà, phát cho người có đảo người không có đảo, phát hết phát mà cứ phát không cười vui vẻ. Cha có lo toan sự đời gì cả. Mình suốt ngày đi lo chuyện trời đất hỡi không? Để làm cái gì thưa anh chị em? Ngày ấy như một chiếc lưới bất chợt chụp xuống đầu anh em. Nếu mình mà cứ lo toan sự đời, nếu mình cứ chè chén say sưa thì đúng là ngày ấy như chiếc lưới chụp xuống trên đầu anh em. Còn nếu mà mình lúc nào cũng lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, lúc nào cũng trời cao hay đổ sương xuống và ngàn mây hay mưa đấng chuộc tôi, lúc nào mình cũng Chúa hãy đến đi, Maranatha lạy Chúa xin hãy đến, thì ngày ấy có phải như chiếc lưới chụp trên đầu đâu, phải không? Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Đó, tĩnh tâm là như vậy, là để tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Chúa chỉ muốn cứu, muốn vớt thôi mà, đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất mà. Chúa đâu có đến để trừng phạt đâu. Nhưng mà Chúa đang cho chúng ta thời giờ này là giờ của lòng thương xót. Chúa nói với Faustina, ta khoan giãn cái giờ của sự công thẳng, giờ cánh chung, để cho con người có cơ may cơ hội mà quay về. Để những ai đang chè chén say sưa, để những ai đang lo lắng sự đời, để những ai đang lo toan đủ mọi thứ chuyện, mà không biết rằng có một điều cần duy nhất thôi. Có một điều cần duy nhất thôi thì lại không làm, mà đi làm những cái điều không cần, những điều mình muốn, mình thích. Còn những điều cần cho phần rỗi linh hồn mình thì mình lơ là, mình bỏ quên hết. Thì trong tuần tĩnh tâm này, trong những tuần tĩnh tâm này, trong những tuần tĩnh tâm mùa vọng này, xin Chúa là ánh sao hãy soi chiếu vào chúng con. Ánh sao lòng thương xót soi chiếu vào chúng con. Còn đang mê mẩn tiền tài danh vọng chức tước địa vị, còn đang lo lắng bối rối đủ mọi thứ trên đời này. Xin cho chúng con tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Ít nhất là mỗi ngày 3 giờ lần chuỗi lòng thương xót Chúa đi, 7 giờ tối lần chuỗi mân côi đi, rồi tham dự bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc mình thánh Chúa thiêng liêng đi, vì không thể đến nhà thờ được. Nếu đến nhà thờ trực tiếp được thì còn gì bằng, bởi vì điều kiện hoàn cảnh không cho phép. May quá, vẫn còn đang cấm nhà thờ, vẫn đang đóng cửa, cho nên là chưa phải đi lễ. Vậy thưa anh chị em, có những người còn như vậy đấy. Mà có những người giờ cửa mở ra thì nó cũng không đi lễ nữa, trời, nó bảo lễ online quen này. Tôi nói vậy thì trưa nay chị cũng đừng nấu cơm nữa. Nếu bảo mẹ nấu cơm chưa? Chưa. Vậy lấy gì ăn? Ăn online con ơi. Tí mẹ mở mạng rồi, mẹ con mình ăn online nhá. Rồi tối mẹ con đói quá, có sẵn đây sao không ăn thì kêu đói gì. Đâu, bật mạng lên, online, ăn. Muốn đi ăn nhà hàng nào thì bấm lên. Muốn món gì thì bấm lên, thưa anh chị em. Đây, cái thân xác này mà còn chịu không nổi online. Mà tại sao mình đến với Chúa lúc nào mình cứ online, online là thế nào? Cần nhất là làm sao dù là có thể đến nhà thờ được hay không đến nhà thờ được. Điều quan trọng không phải là cái sự hiện diện, có khi chỉ là thể xác thôi, hồn chứ ba mà da hàng thịt thôi. Còn dù con đến hay không con đến được thì Chúa vẫn ở trong con mà. Con vẫn khao khát Chúa mà. Con vẫn mong Chúa, con vẫn đợi Chúa, con vẫn chờ Chúa mà. Tỉnh thức và cầu nguyện.
Anh chị em cầu nguyện để trong suốt 30 ngày này, trong 3 chuyến công tác đến hơn 3.000 gia đình mù và nghèo ở miền Tây, chỗ mà vùng sâu vùng xa, chỗ anh bảo là xa nhất sâu nhất, thì chúng tôi sẽ đi lặn lội đến tận những chỗ đó. Cho nên anh cứ an tâm, Chúa đấng nhiều lòng thương xót trao cho mỗi người. Chúa nói ông chủ ông ấy đi xa, ông ấy trao lại nhà cửa ruộng đất của cái quyền hành cho những người ở lại, những người trong nhà. Mình là con cái trong nhà, được Chúa trao cho. Chúa tin tưởng, lòng thương xót là biết rằng thằng này nó khô khan mà vẫn tin nó. Lòng thương xót là biết là thầy nó gian lắm mà vẫn tin nó. Lòng thương xót là biết rằng tôi là cái đứa không ra cái gì mà vẫn trao cho tôi cái sứ mạng là đi loan truyền lòng thương xót. Tôi thấy cái đó là cái lạ. Và Chúa trao cho mỗi người một công việc khác nhau, rồi Chúa đi vắng. Ông chủ đi vắng để mày muốn làm gì thì làm. Tức là chúng ta có được tự do. Và khi mình có tự do thì mình phải chịu trách nhiệm. Có nhiều người thích tự do mà lại không chịu trách nhiệm. Khi ông chủ trở về bắt đầu hỏi tại sao thì đủ mọi lý do. Vì nguyên nhân khách quan, vì nguyên nhân nọ, vì cớ kia, đủ mọi thứ cớ, không bao giờ chịu nhận đó là lỗi của mình. Cho nên anh đã được ơn lớn lắm. Cái ơn mà vợ anh đưa cho anh cái máy này, anh nghe anh bảo cái ông này ông nói quỷ gì mà nói dài dữ vậy. Không, anh nói đúng chứ không phải nói sai đâu. Nếu mà người ta nghe mà ta không có cảm nhận được thì đúng là nói dài thật. Nhưng mà nếu mà nghe mà cảm nhận được lòng thương xót Chúa thì mình thấy rằng là cái, thì thấy sao?
Nghiền luôn chứ. Nghiền. Hả? Nghiền luôn chứ. Tức là nghe nghiền luôn mà xóm nó cũng bù lại nó nghe. Con cũng chia sẻ với người ta. Chứ đây là xóm con đi rất là đông. Nhưng mà những người tật nguyền, bệnh tật, khó nghèo không vậy ta? Mình tây sông nước mà chứ.
Rồi, đây vậy thì nhiệm vụ của anh là Chúa lại trao cho anh một cái máy lòng Chúa thương xót nha. Để anh tiếp tục ra đi. Và đây là cuốn lịch năm mới. Hôm nay là bắt đầu năm mới, mùa xuân mới của giáo hội. Có lịch mới, lịch của lòng thương xót năm 2018 xin được gửi tặng cho anh. Anh đem về và anh giới thiệu lòng thương xót Chúa cho mọi người. Xin Chúa chúc lành cho anh. Hallelujah. Rồi, anh bạn nè. Anh à? Anh giơ tay à? À, anh tạ ơn Chúa. Bé, rồi bé lên đây con. Này dưới trẻ mà có một bé trẻ lên đây làm chứng cho Chúa. Rồi bé lên, bé đứng đây con. Đứng lại. Rồi, con tên gì?
Con tên là Cẩm Linh.
Cẩm Linh mấy tuổi?
Dạ, 11 tuổi.
11 tuổi, con học lớp mấy, con ở đâu?
Dạ, con học lớp 5.
Con ở đâu?
Con ở Vĩnh Long.
Ở mãi Vĩnh Long. Rồi bây giờ Cẩm Linh chia sẻ cho mọi người, cho các bạn trẻ, cho các anh chị của con là con đã nhận được ơn gì của lòng thương xót Chúa.
Dạ, cái đó ơn phải của con mà của mẹ.
Hả?
Ơn đó của mẹ.
Rồi con nói ơn của mẹ, rồi nói đi con.
Dạ là mẹ con bị viêm tay giữa rất nặng, không có chữa được, mà nhờ có Chúa mẹ con mới được tay qua nạn khỏi. Mẹ con mỗi ngày hay đến đây để cầu nguyện cùng với Chúa.
Mẹ con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ mẹ con tên là Lê Thị Xuân Phương.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay 34 tuổi.
34 tuổi. Mẹ con bị bệnh gì?
Viêm tay giữa.
Viêm tay giữa, bây giờ mẹ con đã được khỏi bệnh nơi lòng thương xót Chúa đúng không?
Dạ.
Rồi con lên đây con làm chứng cho mẹ.
Dạ.
Rồi con ở nhà con có lần chú ý cầu nguyện lòng thương xót Chúa không? Dạ. Nhà con á, con có biết lần chú ý lòng thương xót Chúa không? Dạ. Vì cuộc khổ nạn đau thương á, biết không? Vì cuộc khổ nạn đau không?
Dạ.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu á, biết không? Dạ. Biết không? Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, biết không? Biết không? À, thưa anh chị em, một đứa bé nó chưa được mẹ nó hướng dẫn lần chuỗi lòng thương xót mà nó lại lên làm chứng cho lòng thương xót, anh chị em thấy có lạ không? Thế không? Thay vì mẹ lên nói thì việc chính cái đứa con lên làm chứng cho mẹ là con đã được ơn của lòng thương xót Chúa như thế nào. Đây cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Vậy con đưa cho con nghe để con nói mẹ ơi, mẹ dạy con lần chuỗi lòng thương xót Chúa đi. Nói
mẹ ơi, mẹ dạy con lòng thương xót Chúa đi.
Con thích lắm.
Con thích lắm.
Mẹ dạy con đi.
Mẹ dạy con đi.
Dạy không? Dạy không?
Dạ.
Dạy không?
Dạy.
Rồi đi về rồi mẹ dạy. Là để cho tặng cho con này bé, tặng cho con thêm một cái quạt nữa này con. Về con quạt cho mẹ được không? Quạt cho mẹ được không?
Dạ được.
Rồi về quạt cho mẹ con. Hallelujah. Rồi còn bạn trẻ nào nữa? Anh hả? Rồi mời anh mới lên đây. Anh được Chúa trao cho công việc gì?
Dạ thưa cha, con được hai ơn. Ơn hoán cải và ơn chữa lành. Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Vicente Nguyễn Thành Long, giáo sư kiên chính, địa vận Bùa Chu, con ở Lâm Định, miền Bắc. Con được ơn, kể ra thì con ơn kể cái cách đây 2001 là con bị tai nạn đắm tàu. Thế là con trước khi nó chìm xuống thì con hô anh em là ôm lấy cả phao. Thì con chỉ biết đọc một câu lệnh Chúa tôi xin cứu chúng con. Thế là anh em con ôm phao thì anh em bảo là anh ơi đọc kinh có thác thôi. Thì anh em con run rẩy không đọc nổi nữa. Thì con chỉ bảo thôi anh em ơi nên cứ bình tĩnh. Nếu như mà anh em tin tưởng vào Chúa, Chúa cứu mình. Thì hôm đó là gió bão to. Thế là chúng con bị từ 1 giờ mà đến 6 giờ sáng thì chúng con ở ngoài khơi ấy, cách bờ là 70 hải lý thì chúng con mới được là anh em đồng đội người ta hộ cứu được, là 7 anh em cho con sống cả.
Đó là ơn cứu sống về phần xác, bây giờ kế tiếp là ơn cứu sống về phần linh hồn.
Vâng, thưa cha là nhưng con vẫn chưa nhận ra ơn của Chúa, con vẫn còn ngang bướng lắm, vẫn còn mải mê sự đời, vẫn còn đi làm tiền không nghĩ gì đến Chúa cả. Thế là đến năm 2008 thì con đi làm ăn ở trong Vũng Tàu này này, chúng con tàu bè chúng con cũng bị thua lỗ, thế là con về con lại quay đi con làm xây dựng. Con làm xây dựng thì con làm 3 năm xây dựng thì Chúa cũng lại khều hết của con đi. Thế là con không còn gì nữa. Thế là con lại quay lại con xuống tàu, con đi chạy tàu hàng. Thế là Chúa lại động đến con. Thì con tại con bướng quá, thật là con rất tội lỗi. Con là con người cũng bướng bỉnh cũng tội lỗi, nhưng con được ơn Chúa khoan cải con. Khi là con tháng 2 đầu năm vừa rồi này này, là con bị một cơn đau, con đau ngực, đau sắt rất là nặng và đầu óc con bị quay cuồng luôn. Con đứng thế này không đứng nổi, nó con bị ngã quỵ luôn, đầu óc thì đau. Thế là anh em con bảo ông anh đi cùng, bảo anh ơi em không trụ nổi nữa thôi, anh đưa em đi viện. Thế anh đưa con vào viện, thì vào viện đa khoa của tỉnh Quảng Ninh á, thì người ta làm các thủ tục xét nghiệm và 4 tiếng sau họ bắt con nằm viện. Họ bắt con nằm viện, họ bảo là hiện tại anh bây giờ là bị cái gì tim nè, nó bị cái tĩnh mạch tim mà gần nổ rồi, nó căng ra như người ta tưởng tượng bảo như một cái xăm bị nổ, bị phình nó rồi. Bây giờ anh phải nằm viện khẩn cấp để mổ, nếu anh không mổ là anh chết đột tử, là nhồi máu cơ tim. Nhưng mà tàu con thì lại xuống hàng rồi. Thế con bảo nếu bây giờ mà tàu mà xuống hàng rồi mà bây giờ mổ đây nằm viện thì nỡ của chủ thì qua không được. Thế con bảo con phó thác vào cho Chúa, lạy Chúa nếu như mà con bị thế này thì để cho con đi hết chuyến hàng này đã, rồi con mới về.
Sao anh nói với Chúa là đi hết chuyến hàng rồi mới quay về với Chúa hả?
Mới quay về. Thế là con đi thì con đi con vẫn đau. Thế con xác định con vào đây là con xin cha là giải tội cho con. Con xác định là nếu như có chết thì mình cũng được vỗ những phần linh hồn. Vì con ngoài biển thì không thể xác định được. Vì bác sĩ nó bắt con nằm viện nhưng con không nằm. Vì là con buộc phải đi thôi. Thế con vào đây thì anh em cũng động viên mà thôi. Nếu như vậy thì anh cố gắng mua thuốc đi trên tàu. Thế nếu như mà con chạy từ Quảng Ninh vào Sài Gòn này thì con lên cha thì hôm đó là anh em con lên cha là xin cha giải tội cho con. Thì con bảo hai nói thật với con chẳng giấu giếm, con tội lỗi 25 con mới lên cha xưng tội đấy.
Thì em cầm quấn nhờ mẹ đến với Chúa cho con lên, tôi nói hallelujah thì nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah, hãy tỉnh thức và hãy cầu nguyện và hãy tỉnh thức và sau hơn 20 năm người anh em này đã tỉnh thức, sau nhiều năm người anh em này đã bỏ Chúa, hôm nay đã, còn chúng ta đã tỉnh thức hay chưa? Chưa nữa, chúng tôi bà vẫn còn chưa thì nghe tiếp.
Thưa cha, thế là con về, con vẫn đi, thế con khi nên cha giải tội xong thì con về, con được quyển sách cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Thế trên tàu thì con không đi lễ được, nhưng con thường xuyên là 3 giờ và trước khi con đi ngủ là con đọc kinh cầu nguyện. Con chỉ biết xin Chúa là con tội lỗi lắm, nhưng bây giờ công việc của con thì con không ở nhà được, thì xin Chúa thương con, cho con có sức khỏe, con đi làm, con nuôi con. Con đi vậy là 4 chuyến 5 tháng là con quay về. Con quay về con đến bệnh viện thì xin thưa là Chúa đã thương con. Thì bác sĩ nó giật mình, nó bảo ôi ông này ông quái sao mà ông nhanh vậy. Đầu năm tôi bắt ông nằm viện, ông không nằm, ông uống thuốc gì mà giờ bây giờ ông khỏe vậy. Mà từ ngày đó là đầu óc con là không đau, mà ngực con là ổn định. Anh em con trên tàu nó cứ động viên, ôi giờ anh sướng thật đấy, bây giờ là không đau đớn gì cả mà khỏe mạnh đấy, con rất bình thường, con không đau đớn gì nữa. Mà thật ra là con chỉ uống có 20 ngày thuốc thôi. Thế đi trên tàu thì cũng chẳng vào bờ mà mua thuốc được, cứ tàu vào cập hàng xong con lại đi. Nè, con lên đây là làm chứng cho Chúa là con được ơn của Chúa. Thì con nên này trước cộng đoàn là con nó cũng sự thật vì tội lỗi thì cũng nhiều, nhưng được Chúa tha thứ ơn trở khoan cải, con quay lại cầu nguyện xin lòng thương xót của Chúa. Chúa đã ban cho con và chữa lành cho con, đến bây giờ con rất mạnh khỏe, con rất tạ ơn Chúa và tạ ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Các con hãy và vì các con không biết ngày nào, không biết giờ nào, không biết lúc nào con người đến. Chúa đến với anh rất nhiều lần mà anh cứ tỉnh xong anh lại mê. Anh cứ mê xong anh lại tỉnh, cứ tỉnh mê tỉnh. Chúa thì lúc nào cũng kiên nhẫn đợi chờ. Cho nên chúng ta thấy không, Chúa lòng thương xót của Chúa kiên nhẫn lắm. Nó còn ra điều kiện ý. Chúa cho con làm ăn được thì con quay trở về với Chúa, mà Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ. Gặp mình có chịu nổi không? Chúa vẫn cứ vắng mặt để ta muốn làm gì thì làm. Nhưng mà sự vắng mặt của Chúa ấy có phải Chúa không biết không? Biết không? Biết. Chúa vắng mặt nhưng mà Chúa có thấy không? Chúa vắng mặt nhưng mà Chúa có hiểu không? Chúa vắng mặt mà Chúa có thương xót không? Nếu mà Chúa không thương xót làm gì anh còn đứng đây? Đúng không?
Dạ.
Đúng không?
Dạ đúng ạ.
Nếu Chúa không thương xót làm gì anh còn đứng đây? Vậy mà anh cứ khất lần khất lửa 20 năm, thưa anh chị em nghĩ đi, 20 năm mà chạy đến đây mà xưng tội từ mãi Quảng Ninh.
Dạ, con...
phải không?
Con ở Nam Định.
Nam Định đi xuống tàu. mà đi từ đó vào đây để mà xưng tội sau 20 năm có phải là cái ơn vô cùng lớn không thưa anh chị em? Ông chủ trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, nhưng ông chủ vẫn tìm mọi cách để mà đánh thức người anh em này quay trở về trước khi bị trễ quá. Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng để rong ruổi dọc đường gió bụi. Anh luôn luôn có Chúa ở bên anh để nhắc nhở anh, dù anh đi tàu biển không đi lễ được, nhưng mà máy này đi biển nghe được không?
Dạ, con cảm ơn cha. Con xin nhận của cha, nhưng mà con xin gửi lại cho cha để đưa xuống cái miền Tây để cho những người mù. Con mua rồi, con nên cha đợt trước con đã có rồi.
Hallelujah. Thưa anh chị em, người mù họ không nhìn nhưng họ nghe được, họ rất cần cái này. Bây giờ mà nếu được 3.000 cái máy cho 3.000 gia đình mù thì quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cho nên mỗi người chúng ta cũng có thể đóng góp, mỗi người có một cái máy, hai cái máy đóng góp cho người mù, vì họ đã không thấy rồi. Đó là một cái thiệt thòi, mà có đôi tai rất thính mà lại không có cái gì để nghe thì còn thiệt thòi cỡ nào. Cho nên Chúa trao cho mỗi người chúng ta có nhiệm vụ đó. Chúa đi vắng rồi, Chúa về, Chúa hỏi: này, người mù có được nghe loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa hay không?
Dạ có.
Còn có giúp cho người mù phương tiện để họ nghe loan báo lòng thương xót Chúa hay không?
Dạ con sẵn sàng ạ.
Được mấy cái rồi?
Dạ con chưa có. Con chưa có cái nào bây giờ.
Cho nên Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ. Chúa mà đến bất chợt Chúa mà hỏi một cái thì tôi cũng chết chắc chứ đừng nói anh chị em, thấy không? Nhưng mà Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Rồi đây anh đã nhường lại cho người khác thì Chúa tặng cho anh cái này để nhắc nhở anh dọc đường gió bụi, rong ruổi trên đường tàu vẫn đem theo. Người ta treo trong nhà, còn anh đem này treo trong tàu giùm tôi nha. Lịch lòng thưa xót Chúa treo trong tàu giùm tôi để nhắc nhớ rằng Chúa vẫn ở bên anh. Đừng bỏ Chúa nữa, 20 năm đủ rồi.
Dạ con cảm ơn cha.
Rồi, mày anh hả? Cái gì? Đâu? Rồi, rồi, rồi anh lên đây ngồi đây. Anh ngồi đây. Rồi, sao chồng của chị, anh chồng của người ta là 20 năm, còn chồng chị bao nhiêu năm?
Dạ, đầu tiên là con tặng. Con, đầu tiên là con tặng.
Thôi, tôi trả lời, tôi trả lời. Chồng chị là bao nhiêu năm bỏ Chúa?
Dạ, thưa cha, chồng con là 30 năm không xưng tội được mẹ. Mà con khuyên nhiều lắm, con bảo là đầu tiên là chồng con bị ngã xe nằm bệnh viện Hà Nội, Bạch Viện Mắt Trung ương 1 năm rồi, con khuyên vẫn không quay lại. Thế là 2 lần chồng con bị tái biến, con khuyên cũng không quay lại. Thế là con mới bảo rồi này, thôi anh nghĩ đi, con anh là Chúa ban cho được ơn trên lành, Chúa gọi đi thì như vậy là anh phải nóng gương con anh. Vậy vẫn khoai quay lại, đến tăng thứ 4 này như vậy là Chúa thưởng một công bệnh, u phổi 40cm, đánh chữ ca thật chéo, cười với đỡ con mà. Thôi, mẹ mày nhắn điện với ta đi, tao giờ quay về rồi. Con bà này, lạy Chúa con tạ ơn Chúa, chồng đó nó đã quay lại, vậy là con cầu xin mãi. Con bà lạy Chúa, xin Chúa, mà dắt con trên nạc đường của Chúa, về với Chúa, cứ 30 năm nay không chung tội được nệ. Vậy là con mới nói ông trùm, bảo ông ơi, chồng con như vậy đã biết quay ăn năn hối cải rồi thì ông trình cha cho con chồng con đấy nè. Ông bảo vậy thì mai thứ tư đầu tháng thì chị chờ anh đến đây. Con bảo là con không chờ được, lại nói với ông trùm nhà mẹ và anh ơi, anh chờ ông này ông mới xưng tội được nè, là con cám ơn cha, vậy là cha giải tội cho này, là ơn là chồng con xưng tội được nè là đâu rồi ạ, là 30 năm. Ơn nữa, con kể tiếp cái tháng 2 vừa rồi con vào con ta cũng xin cha một cái anh này 20 năm không chịu tội được nè, còn uống rượu uống chè trong vẽ cái mặt này bắt vội giải sách.
Thế cái gì
20 năm không chịu tội được nè, anh uống rượu vẽ cái vòng bắt vội giải sách này nè. Thế
vẽ cái vòng rồi sao
bắt vội nhảy sách?
Nhảy gì? Nhảy sách à? Cầm sách nhảy hả?
À? Nhảy vậy đấy.
Nhảy sao, nhảy sao?
Nhảy vậy là... Thế nào con mới bảo, chị ơi, tuần tới này là tôi đi vào Trà Nông, chị có xin ơn thì chị viết thư đi. Vậy sao là chị viết thư con đưa vào, mỗi tháng 2 vừa rồi là được ơn luôn, Chúa chộp đấy. Vậy đến nửa tháng sau con đi chợ, chị ôm cổ con, chị bảo này, chị ơi, chị em cảm ơn chị, chồng em xưng tội được nễ, em mà cảm ơn Chúa trên đầu này này, không phải cảm ơn tôi. Con bảo vậy.
Ôi, con nhảy sách không?
Không ạ, anh xưng tội được nễ, vậy là chị cảm ơn con. Còn một ơn nữa là Chúa, còn ơn nữa là Chúa mới chữa bệnh cho con tháng 6 rồi con vào. Thì con không biết là Chúa chữa con khỏi lúc nào, con bị bệnh rối thần kinh tim 15 năm. Rối loạn thì não 10 năm, thái hóa xương sống 10 năm. Thế là hôm vừa rồi con bị cái bệnh ở đây, thì không biết là bệnh gì.
Ở đâu?
Nó ở đây. Ở ngay đây.
Chỗ nào rồi phải nói, người ta có nghe thấy gì, người ta nhìn thấy đâu, ở đâu?
Ở tay cổ con ạ.
Nhưng mà chỉ có ở đây chỗ nào rồi.
Vậy sao là con mới đầu tháng vừa rồi, con mới lên bác sĩ ở Bạch Mai. Thì bác sĩ hỏi con mà trị bệnh gì, con bảo là con rối loạn thì não 15 năm, rối loạn thì tim 10 năm, thái hóa xương sống 10 năm. Thế họ đo điện não, họ chụp điện tim, không thấy gì. Họ bảo, chị nói làm sao? Bảo không, vậy anh cứ khám lại cho con. Bác sĩ bảo là bệnh của chị đâu hết rồi. Con bảo, tạ ơn Chúa, Chúa đã chữa con. Bác sĩ bảo là chị khấn ở đâu? Bảo, tôi đi nhà bệ ta nong mới được, đi tháng 6. Vậy cái anh bác sĩ đi giáo ấy, anh bảo là sao mà thánh linh thiêng mà chị ơi thì khỏi vậy. Và tạ ơn Chúa, vậy là đến lúc họ khám cho con, họ bảo là bị viêm tuyến giáp hai bên, một bên 600 cm, bên 500 cm. Vậy con mới về con bảo chồng con, và thôi tình hình thì bác sĩ bảo nếu không ấy thì chuyển sang ung thư vòng họng. Chồng con khiếp, con chết trước, không lo phần linh hồn cho chồng con được. Anh em chết hết rồi. Vậy xong là chồng con bảo thôi, mẹ mày vào cha nong cầu xin, đi một tuần không có 10 ngày rồi hãy về, tôi ở nhà thổi cơm ăn được.
Tưởng ở nhà láo gì, tôi ở nhà thổi cơm ăn được.
Nhà con bị u phổi 40 cm, họ đánh chữ ca gạch chéo rào về. Vâng, chồng con khiếp, con là ung thư vòng họng chết trước, cho con đi khấn để chồng con chết trước, con chết sau để no phần linh hồn cho chồng con.
Chú bảo không biết ngày nào giờ nào mà bà này còn biết trước là chồng con chết trước, con chết sau. chồng chỉ ước mơ như vậy thôi, chỉ ước mơ, chỉ tính như vậy thôi. Nhưng mà chú bảo có biết được ngày nào giờ nào không? Không. Đâu biết ai chết trước ai chết sau không? Không. Không ai biết trước được, vì thế mà mới tỉnh thức và sẵn sàng. Chứ nếu mà biết trước ngày giờ mà Chúa đến, Chúa gọi, thì người ta cứ ăn chơi cho đến khi mà sắp đến giờ Chúa gọi mới quay trở về, được không? Nhưng mà mình đâu có biết ngày nào giờ nào đâu. Cho nên là người 30 năm, người 20 năm, người 20 năm Chúa vẫn đợi chờ. Nhưng đừng nghĩ rằng như vậy thì chắc là phải 20 năm mới quay trở về. Đừng. Có thể tối nay Chúa gọi ngay được chưa? Được chưa? Sẵn sàng chưa? Ai sẵn sàng giơ tay. Rồi, ai muốn chết giơ tay. Kỳ chưa? Sẵn sàng rồi mà bảo muốn chết thì không giơ tay là sao? Sẵn sàng có nghĩa là chết rồi chứ, phải giơ tay mà không dám. Tại vì chúng ta chưa sẵn sàng cho nên mình mới sợ chết, thưa anh chị em. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Cha tặng cho con thì con xin nhận và con cảm ơn cha, nhưng mà cái bài này là con về con tặng cho cái ông bên nương, ông Nhiệt 20 năm thì con vẫn hứa với ông là chuyến trước con đi thì con mua được 10 cái thì con không đủ chia cả bên Phật, cả người Nhiệt, cả người già, người cô đơn. Nhưng mà con hứa với ông là lần này con đi thì không, nếu con không đi làm sớm được thì con vẫn phải mua về con tặng cho ông một cái bài để ông Nhiệt, ông nghe, ông bên Phật.
Rồi, đây tôi tặng cho chị cuốn lịch mới. Lời tặng cho chị cuốn lịch mới nha, để chị đem về trong nhà của chị, được chưa? Rồi, đây là lịch mới năm đây là mùa xuân mới của giáo hội lịch lòng thương xót 2018 nha. Còn cuốn cái máy này chị tặng cho cái ông bên lương bị liệt 15 năm. Còn đây là cái chằng chuỗi, đây đeo vào tay cho chị. Còn cái móc khóa này đưa về cho tặng cho ai biết không?
Cho chồng ạ.
Rồi, cho chồng. Còn cái quạt này để làm gì biết không?
Để quạt cho chồng ạ.
Nhanh quá.
Mới hôm qua, con hôm tối hôm thứ ba con vào đến đây thì cha con đang quỳ khấn như kia, thì cha kéo qua tay con đứng lên. Con nài nỉ xin Chúa, Đức Mẹ, Thánh Oan Thầy, bà chị họ nhà con, tức là hôm qua là lên bàn mổ, thì chú A chuẩn bị làm lễ, thì chị điện cho con bảo này, Rì ơi Rì, bệnh viện bảo tôi con như vậy là không phải mổ nữa, Rì tạ ơn Chúa cho con vậy. Mới hôm qua đó.
Rì ơi Rì. Vâng, mời Rì về.